cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền đoạn 21. Đoạn này diễn tả cho chúng ta biết về thành Jerusalem mới với sự đẹp đẽ và vinh hiển của nó. Tại đó là nơi ngự của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ ở đó với Ngài. Và giờ đây chúng ta tìm hiểu về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người khi ở trong thành tốt đẹp này. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 21, câu 22-23. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là chiên con, là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Đức Chúa Trời chiếu sáng cho các tạo vật mới cách trực tiếp bởi sự hiện diện của Ngài. Sau khi tội lỗi vào trong sự sáng tạo cũ, Đức Chúa Trời rút sự hiện diện của Ngài. Sự mờ tối bao trùm khắp nơi. Sau đó, Đức Chúa Trời dùng sự sáng vật lý trong vũ trụ của Ngài. Ngài dựng nên các sự sáng này giống như chúng ta dựng nên đèn đường hay đèn trong nhà. Do vậy, trong sự sáng tạo mới, tội lỗi bị cất đi. Và một lần nữa, Đức Chúa Trời trở thành nguồn của sự sáng. Ngày nay Chúa Giê-xu là sự sáng trong thế gian trong ý nghĩa thuộc linh. Như được nói ở trong sách Giăng, đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Trong sự sáng tạo mới, Đức Chúa Giê-xu trực tiếp là sự sáng thuộc thể và thuộc linh. Trong đền tạm có chân đèn bằng vàng, mà đó là hình ảnh tốt về Chúa Giê-xu Christ. Trong Jerusalem mới, Chúa Giê-xu là chân đèn bằng vàng. Các nước thế gian sẽ vào thành thánh, giống như các thầy tế lễ đã vào nơi thánh của đền tạm để thực hiện công tác thờ phượng. Các nước trên đất bao gồm cả Israel sẽ vào trong Jerusalem mới như thầy tế lễ vào nơi chí thánh. Thay vì đem huyết vào, Chúa Giê-xu là chiên con đang ở trong đó trong hình thể. Đây là hình ảnh tốt đẹp mà chúng ta có tại đây. Đền thờ trên đất mà nó được xây dựng theo mô hình của đền tạm trong quốc gia Israel có sự vinh hiển. Nó là lời chứng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của tội lỗi. Khi tội lỗi còn hiện hữu, con người chỉ có thể đến gần với Đức Chúa Trời qua nghi thức của đền thờ. Do vậy, trong Jerusalem mới, tội lỗi không còn hiện hữu, nó cũng không còn trong trí nhớ. Sự hiện diện thật sự của Đức Chúa Trời với sự cứu chuộc loại trừ các điều cần thiết cho đền thờ. Dẫu rằng cả thành có thể được nghĩ như đền thờ. Một số người kêu gọi sự chú ý đến sự việc Jerusalem mới có hình dạng giống như nơi chí thánh trong đền tạm hay đền thờ, nơi Đức Chúa Trời ngự, một nơi hình khối. Không thể nào có chuyện xảy ra như thế. Sự sáng trong thành Jerusalem mới là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tội lỗi biến mất khỏi nơi đó. Tất cả phương tiện bằng thể chất không còn cần thiết nữa. Đền thờ bằng cây, gỗ, gạch đá là một biểu tượng rất giới hạn cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong Jerusalem mới có mọi điều thật. Nó thể hiện trong thân vị của Đức Chúa Trời. Có thể đó là nơi đầu tiên mà Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong hình dạng. Đây là một bối cảnh vinh hiển, tốt đẹp. Jerusalem mới không còn tùy thuộc vào mặt trời hay mặt trăng để có sự sáng và sự sống. Khác biệt với trái đất, nó tùy thuộc hoàn toàn vào mặt trời và mặt trăng. Nhưng rất có thể sau này cả mặt trời và mặt trăng lại tùy thuộc vào thành Jerusalem mới để tiếp nhận năng lượng và sự sáng. Vì đấng ngự trong thành này là nguồn của sự sáng và sự sống. Thành Jerusalem mới không cần được cung cấp năng lượng và sự sáng. Đấng ngự trong thành là sự sáng, và sự chiếu rọi tỏ ra sáng trong thành Jerusalem mới không bị ngăn trở nào. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến trung tâm mới của sự sáng tạo mới. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 24, các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem binh hiển mình vào đó. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó. Câu này không có nói rằng họ sẽ sống ở đó, nhưng họ sẽ đi trong sự sáng. Nói một cách khác, Jerusalem mới sẽ ban sự sáng cho trái đất thay vì mặt trời và mặt trăng. Và các vua trên đất sẽ đem binh hiển mình vào đó. Đây là lý do mà tôi nói rằng có sự di chuyển qua lại rất nhiều và liên tục giữa Jerusalem mới và trái đất. Không phải chỉ có Israel đến đó để thờ phượng, nhưng các nước của thế giới được vào cõi đời đời cũng đến đó. Nó sẽ không phải là chỗ ở vĩnh viễn của họ, nhưng họ sẽ lên đó để thờ phượng. Tôi tin rằng hội thánh sẽ trở thành những thầy tế lễ trong thời gian đó. Chúng ta được nói cho biết trong sách Hebrew, các cơ đốc nhân là những thầy tế lễ cho những người tin nhận. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 21 câu 25. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Thật là không có ý nghĩa khi nói cổng thành không đóng bởi vì không có ban đêm. Nhưng dân nói rằng họ sẽ không đóng cửa ban ngày. Nói một cách khác, họ sẽ liền bỏ đi chìa khóa bởi vì không còn có nguy hiểm nữa. Trong thời của sứ đồ dân, người ta đi vào trong thành và đóng cửa lại nhằm mục đích để được bảo vệ. Khi cổng thành được đóng, có nghĩa rằng kẻ thù được để ở ngoài. Họ cố gắng giữ kẻ thù ở bên ngoài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 21, câu 26 đến 27. Người ta sẽ đem binh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Rõ ràng là Đức Chúa Trời thực hiện hoàn tất mục tiêu ban đầu của Ngài với con người. Đó là sự thông công giữa trời và người. Giờ đây, Ngài có những tạo vật mới và họ được tự do lựa chọn hầu việc Ngài, phụng sự Ngài, đời đời. Sẽ không có ban đêm vì chiên con là sự sáng và Ngài hiện diện tại đó, đời đời. Các cổng thành không còn dùng để bảo vệ. Các cổng thành không hề đóng. Thật ra các cổng này giống như một dấu hiệu hay là một cái móc áo cho cô dâu. Xin chú ý là các cổng thành này bằng ngọc châu. Ngọc châu này được mua với một giá rất đắt. chúng ta nhớ lại trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã kể và được chép ở trong sách Matthew đoạn 13, câu 45 và 46. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được hộp châu quý giá, thì bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Hộp châu này không phải là tội nhân mua Đấng Christ. Một tội nhân có gì để trả cho Đấng Christ? Tội nhân không có gì để trả tiền. Nó ở một chiều ngược lại. Người lái buôn đã mua hộp châu quý giá là Chúa Giêsu Christ và hộp châu là cô dâu. Thật là lý thú khi để ý đến cách ngọc trai được hình thành. Một hộp cát rơi vào bên trong cơ thể của một con sò, con trai hay một thứ sò cùng loại. Cơ thể con sò này tìm cách bao bọc hộp cát đó lâu ngày và hộp ngọc trai được hình thành. Hộp ngọc trai này có một giá trị rất đắt. Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để mua hộp châu này. Ngọc châu này được tạo dựng từ bên hông sườn của Ngài. Ngài đã bị vết thương nơi đó vì cớ tội lỗi của chúng ta. Ngài bị đánh đập vì cớ tội lỗi chúng ta. Hội thánh sẽ phô bày ân điển của Chúa Giêsu trong suốt cõi đời đời cho các thiên sứ trên trời của Đức Chúa Trời. Như trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7 nói rằng, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã tỏ bày ra cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Nói một cách khác, trong cõi đời đời, các bạn và tôi sẽ được trưng bày ra. Họ có thể nhìn vào một người như các bạn và tôi và nói, hãy nhìn xem một người như người này. Anh ta đáng xuống với địa ngục, nhưng Đấng Christ đã chết thay cho anh ta và trả một giá cứu chuộc anh ta. Và anh ta tin cậy vào Ngài, đó là điều duy nhất mà anh có thể làm. Xin hãy nhìn xem những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh. Ngài đã làm cho anh thích ứng cho thiên đàng và được chấp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Vì thế xin để ý, hội thánh sẽ là ngọc châu quý báu tốt nhất khi Ngài làm châu báu của Ngài. Xin chúng ta xem tiếp ở trong Malachi đoạn 3 câu 17 và 18. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình. Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa công bình và kẻ gian ác, kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Khi Ngài làm châu báu của Ngài, hội thánh sẽ được trưng bày. Đó là lý do mà thành Jerusalem trở thành trung tâm của trời mới và đất mới. Sách Sự Sống của Chiên Con chứa đựng tên của tất cả những người được cứu chuộc thuộc mọi thời đại. Chỉ có những người được cứu chuộc bởi quyết của Chiên Con mới được vào thành Jerusalem mới. Đây là khoảng cách lớn giữa người được cứu rỗi và người bị hư mất. Sự vui mừng lớn nhất chiếm ngự trong người tín nhận sẽ là việc ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ đời đời. Đó là nơi mà Chúa Giêsu đã nói: khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 3. Đây là thiên đàng. Đó là được ở với Chúa Giêsu. Sự khải thị là Chúa Giêsu Christ, Ngài là trung tâm của vũ trụ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã chú ý đến những người được cứu chuộc còn sót lại của dân Israel mà họ thường xuyên thăm viếng thành của Đức Chúa Trời. Trong câu 24 này, có một nhóm nữa được xác nhận. Họ vào thành Jerusalem mới và đem sự vinh hiển và tôn trọng vào đó. Đây là các nước dân ngoại được cứu chuộc và họ cai quản trái đất cùng với dân Israel đến cõi đời đời. Các nước này cũng giống như Israel, không thuộc về hội thánh, vì họ được cứu chuộc sau khi hội thánh được cất lên hay trước khi hội thánh hiện hữu. Họ là những người khách đến thăm viếng thành. Họ đến như người thờ phượng. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 22 nói cho chúng ta biết: nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại. Tất cả mọi dân tộc nhóm lại tại đó, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi bộ trên đường của Jerusalem mới. Giữa dòng vô số những người đó, không một người nào ô uế tội lỗi. Đây là thành phố siêu phàm. Ngay cả trong vườn Ê-đen, trước đây là nơi Sa-tăng đến nói dối và mở cổng cho tội lỗi vào. Không có người nói dối hay sự dối gạt nào có thể vào trong thành Jerusalem trên trời. Tất cả những người ở trong đó hay những người đến thăm Jerusalem mới được cứu chuộc khỏi tội lỗi và họ mất đi mùi vị của tội lỗi. Họ đi qua các cổng mà không bao giờ đóng lại. Sự vui mừng trong thành phố vinh hiển này không phải chỉ giới hạn trong hội thánh, dầu rằng họ là những người được sống tại đó. Đây là hình ảnh của Jerusalem mới và chúng ta không biết được cách đầy đủ. Các bạn và tôi chưa cất lên đó. Vì thế hiện nay chúng ta chỉ thấy thoáng qua sự vinh hiển của thành này và sự vinh hiển của Chúa Giêsu là đấng được tôn cao. Đây là bối cảnh vinh hiển và đặc ân được ở với Chúa Giêsu suốt cõi đời đời. Không có bất cứ điều gì có thể ví sánh được. Thưa quý vị và các bạn, tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu ở trong Khải Huyền đoạn 22. Đoạn này đưa chúng ta đến bối cảnh cuối cùng của một sách lớn lao này. Nó rất là tuyệt vời. Nó cũng đưa chúng ta đến phần cuối của lời Đức Chúa Trời. Tại đây Đức Chúa Trời cho chúng ta lời cuối cùng của Ngài. Vì bởi đây là những lời cuối cùng, cho nên nó quan trọng. Chúng ta được đem đến sự kết thúc hành trình của con người. Đường đi không có êm ả, nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, nhiều vấn đề khó khăn chưa được giải quyết. Nhưng con người vào cõi đời đời trong mối giao thông trở lại với Đức Chúa Trời, và tại đó các vấn đề được giải quyết. Kinh Thánh mở đầu với Đức Chúa Trời trong bối cảnh ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Và Kinh Thánh kết thúc với bối cảnh Đức Chúa Trời tể trị hoàn toàn những người thuộc về Ngài. Chúa Giêsu chịu đau đớn, Ngài trả một giá cho tội lỗi nhân loại, Ngài chịu chết, nhưng sự chiến thắng và vinh hiển thuộc về Ngài và Ngài thỏa lòng. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 11 chép rằng: Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta thấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 22, câu 1 đến câu 5. Thiên sứ chỉ cho tôi sông nước sự sống, trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài, chúng nó sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đoạn này mở đầu với một lời diễn tả tốt đẹp về thành Jerusalem mới. Hình như thành này hoàn toàn là sông nước và cây trái xanh tươi. Trong vườn Ê-đen đầu tiên có một con sông và tẻ ra bốn nhánh. Dầu rằng có nước dư dật, nhưng nó không được gọi là nước của sự sống. Có cây sự sống ở giữa vườn Ê-đen, nhưng sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời không cho đến gần nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 23 và 24, ký thuật lại cho chúng ta việc này như sau. Giô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loại người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy, người đuổi loại người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Jerusalem mới có sông sự sống và ngôi của Đức Chúa Trời là suối nước hằng sống cung cấp nước dư dật. Cây sự sống là một loại cây ăn trái, nó sanh ra 12 loại trái, mỗi tháng một loại. Trái cây được cung cấp cách liên tục dư dật nhiều loại khác nhau. Con người trong cõi đời đời chỉ ăn và uống. Tôi tin rằng điều này làm cho chúng ta cất bỏ đi hết những gánh nặng nhọc nhằn. Thứ ăn có nhiều thứ khác nhau, nhưng chủ yếu là trái cây, giống như lúc con người ở trong vườn Ê-đen. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29 và 30 ký thuật lại việc này như sau. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú đồng, các loài chim trên trời, các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Thưa các bạn, có một khuynh hướng thuộc linh hóa phân đoạn kinh thánh này trong sách Khải Quyền và ví sánh nó với trái của Đức Thánh Linh. Tôi không có ý chống đối về điều này, nhưng tôi có một quan điểm riêng. Vì chúng ta đang nắm giữ sự giải nghĩa theo nghĩa đen, tức là theo nghĩa văn tự. Và tôi nghĩ các bạn có thể làm như vậy trong suốt đoạn này, dầu rằng nó cũng có biểu tượng nữa. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên xem xét điều này theo nghĩa văn tự, vì chúng ta vẫn còn nói về trời, về thiên đàng. Ngay cả lá cây của sự sống cũng đem đến sự hữu ích nữa. Lá cây này có tác dụng chữa bệnh. Tại sao việc chữa bệnh cần thiết trong vũ trụ tuyệt vời? Và đây là một vấn đề khó giải thích. Có lẽ nó giống như một loại thuốc gián mà tục ngữ thường nói, ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Riêng tôi tin rằng cơ thể của những người sống trên đất trong cõi đời đời khác với cơ thể của những người tin nhận ở trong hội thánh mà họ trở nên giống như Đấng Christ. Cơ thể của họ cũng giống như Ngài. Cơ thể của những người sống trên đất có thể cần được làm mới lại từng hồi từng lúc. Đây là lý do tại sao họ lên đến Jerusalem mới, không những để thờ phượng Chúa, nhưng cũng cần được làm mới lại về thuộc thể và thuộc linh. Đây giống như sự phòng bệnh. Xin nhớ rằng, lúc bấy giờ, tội lỗi không còn trong đó nữa. Sự sáng tạo thứ nhất bị tàn héo bởi sự rủa xả của tội lỗi. Trái đất cũ mà các bạn và tôi đang sống ngày hôm nay mang nhiều dấu vết về sự rủa xả của tội lỗi. Nhưng trong sự sáng tạo mới, không hề có một dấu vết của tội lỗi nào. Tội lỗi không hề được phép vào đó và gây mầm móng khuấy động phạm tội. Trong vườn Ê-đen, vì lòng ham muốn ăn trái cây, biết điều thiện và điều ác, và mầm móng tội lỗi phát sinh. Nhưng trong Jerusalem mới, với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chiên Con, sẽ ngăn chặn tội lỗi. Trong khi Đức Chúa Trời đi vắng khỏi vườn Ê-đen, kẻ cám dỗ dưới hình con rắn là ma quỷ đã đến cám dỗ tổ phụ con người của chúng ta. Ngôi của Đức Chúa Trời và của Chiên Con ở trong Jerusalem mới, nó là trung tâm của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa Con. Xin chú ý, tại đây không còn đề cập đến Đức Thánh Linh. Chúng ta cần được giải thích về điều này. Chúng ta thấy trong sự sáng tạo thứ nhất, Đức Thánh Linh đến để làm mới lại, làm sống động lại trái đất khô héo. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 chép rằng, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn còn làm công tác tái tạo tấm lòng và đời sống của tội nhân. Trong sự sáng tạo mới của Đức Chúa Trời không cần đến công tác của Đức Thánh Linh. Vì thế, chỉ đề cập đến Đức Chúa Trời trong bối cảnh này. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của sách Khải Quyền đoạn 22 trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Như một điều mà tôi muốn nói cho các bạn để chúng ta ghi nhớ rằng, khi chúng ta ở trong trời mới, đất mới, chúng ta không còn đối diện với sự chết, sự đau buồn, sự khóc lóc. Vì tất cả những điều này gây ra là bởi tội lỗi, và tội lỗi đã bị tiêu diệt, bị loại trừ. Khi chúng ta ở trong trời mới, đất mới, chúng ta hưởng được nước sự sống và cây sự sống mà Chúa dành cho những người thuộc về Ngài. Đây là một thời giờ phước hạnh mà chúng ta sẽ hưởng được điều này trong suốt cõi đời đời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình, Giêsu Christ là chân lý muôn đời, sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn, xin Giêsu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi.